là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Phình Hồ, điểm sáng về công tác bảo vệ rừng ở vùng cao Mù Căng Chải. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có bài ghi nhận trường Cao đẳng nghề Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chiều qua mùng 2 tháng 10 năm 2018, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri các xã Bảo Hưng, Minh Quân và Minh Tiến, huyện Trấn Yên.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung chương trình của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 10. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri các xã Bảo Hưng, Minh Quân và Minh Tiến, huyện Trấn Yên đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Quốc hội về các chính sách giải quyết chế độ huân huy chương cho những trường hợp tham gia hoạt động cách mạng, xem xét bổ sung quy định về hồ sơ truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai như không có đường gom dân sinh, việc thi công gây ngập úng ruộng lúa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cử tri các xã cũng mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi giao thông như tuyến tỉnh lộ Âu Lâu Minh An, đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Hồng tại thị trấn Cổ Phúc, tăng cường công tác quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng, xem xét một số dự án quy hoạch chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng thời giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã tiếp thu giải trình và làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với vấn đề liên quan đến quá trình thi công đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng chí đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục nghiên cứu có văn bản đề nghị các bộ ngành liên quan giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Lãnh đạo huyện cũng cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận, thực hiện tốt các chế độ chính sách và kiên quyết chấn chỉnh xử lý đội ngũ cán bộ vi phạm, sách nhiễu đối với nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở ngành liên quan về việc tiếp tục triển khai các hoạt động của lễ hội văn hóa du lịch với chủ đề Mừng lò vui hội xòe hoa. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh.
Lễ hội văn hóa du lịch Mừng lò sẽ được tổ chức lại vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Sẽ diễn ra cuộc thi chung kết người đẹp Mường Lò vào 20 giờ tối ngày 12 tháng 10 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với sự tham gia của 25 thí sinh. Từ 18 giờ 30 phút đến 19 giờ 15 phút ngày 13 tháng 10 sẽ diễn ra màn diễu diễn đường phố nhằm giới thiệu về lễ hội dân gian của các dân tộc nơi đây. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề Mường Lò vui hội xòe hoa diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Hoạt động Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản diễn ra từ ngày 13 đến sáng ngày 14 tháng 10. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với công ty tổ chức sự kiện nhanh chóng thành lập ban tổ chức cuộc thi Người đẹp Mường Lò, quy mô, thời gian, cách thức tổ chức cuộc thi Người đẹp Mường Lò phải phù hợp với địa phương, phối hợp với đoàn nghệ thuật tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết và lên kế hoạch tập luyện chương trình nghệ thuật Mường Lò vui hội xòe hoa, chuẩn bị màn đại xòe và diễu diễn đường phố, bố trí tốt về ánh sáng âm thanh trong chương trình nghệ thuật. Các cơ quan tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về lễ hội. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 13 tháng 10. Chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác lưu trú cho khách du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Căng Chải và các ngành thành viên cần sớm triển khai, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.
Hiện nay, thành phố Yên Bái có 14 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cùng hàng chục doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 9 tháng năm nay, ngoài việc tư vấn, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, thành phố Yên Bái còn tạo mọi điều kiện cho nhiều doanh nghiệp thành lập với quy mô lớn tại cụm công nghiệp Đầm Hồng, như hộ ông Hà Đức Quân đầu tư mới xưởng sản xuất sản phẩm viên nén nhiên liệu đốt có công suất 8.400 tấn sản phẩm một năm, sản phẩm than mùn cưa 600 tấn một năm, Công ty Chiến Thắng đầu tư thêm một máy ép ván để nâng cao năng lực sản xuất và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Quốc tế Mộc Hương Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất gỗ ván thanh với công suất 3.000 mét khối gỗ một năm. Tại Cụm Công nghiệp Âu Lâu, Công ty Trách nhiệm hạn Minh Nghĩa đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên nén từ lá quế. Công ty Sứ Cách Điện Hoàng Liên Sơn đầu tư một lò nung sứ. Công ty Trách nhiệm hạn Vân Đại Dương đầu tư mới máy móc thiết bị, nâng công suất sản xuất phân vi sinh. Với việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển thêm các sản phẩm mới của các doanh nghiệp, hết 9 tháng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 2.250 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm 2017.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường xã Đông An đi các xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tuyến đường Đông An đi xã Châu Quế Thượng có chiều dài 28 km với tổng vốn đầu tư xây dựng 40 tỷ đồng. Công trình được chia làm 4 gói thầu thi công. Thực hiện thi công công trình này, các nhà thầu cũng gặp phải không ít khó khăn do còn vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. Anh Dương Văn Mạnh, Phó Chỉ huy Công trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Phong đang thi công trên công trình cho biết.
Thi công thì gặp nhiều khó khăn, nhất là giao thông đi lại phức tạp. Bây giờ trên tuyến bây giờ là các tuyến trong thì tập kết vật tư vật liệu thì xe cộ đi lại cũng nhiều. Đấy, với hai là bây giờ trong kia có mỏ quặng nữa, rồi các cái nông sản của bà con nữa thì đi lại cũng gần như cái lượng xe thì các bác đi trên tuyến các bác cũng biết rồi, đi lại rất nhiều.
Gói thầu số 6 có chiều dài gần 4 km đoạn từ km 56 đến km 60 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Phong thi công, có giá trị đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay công ty đã cơ bản thi công xong phần nền đường, giải thảm nhựa được hơn 1,5 km, đầu bê tông rãnh thoát nước được 700 m, ước thực hiện đạt 25% khối lượng công việc. Các gói thầu số 7, số 8 và số 9 cũng đang được các nhà thầu tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ và đã đạt từ 20 đến 25% khối lượng công việc. Về vấn đề này, anh Nguyễn Phi Hùng, kỹ thuật thi công công trình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Công cho biết.
Tiến độ thi công thì trong hạng mục nền đường bọn em đang gấp rút hoàn thiện cái hạng mục nền đường, ước khoảng được 80% hạng mục nền đường là đã xong. Trong quá trình thi công thì cũng đảm bảo yếu tố về chất lượng của công trình cũng như là đúng theo hồ sơ thiết kế. Các hạng mục về đảm bảo giao thông an toàn vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Các hạng mục về cống thoát nước, cái rãnh kè là cũng đã gấp rút hoàn thiện. Kè đã được 90%. Còn tiến độ về cống thì đang hoàn thiện đốt một cống và cống này đang đổ móng. Phần đấu đến hết ngày 1 tháng 10 là các khối lượng về nền đường sẽ phải hoàn thiện, cống thoát nước sẽ phải hoàn thiện xong trước 1 tháng 10.
Hiện tại các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường và cống rãnh thoát nước với quyết tâm phần đầu đến giữa tháng 10 sẽ thực hiện đổ bê tông và dự kiến đến tháng 2 2019 sẽ bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho các xã Đông An, Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ của huyện Văn Yên giao lưu, đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 18 Đại hội Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái đã dành gần 50 tỷ đồng thực hiện mới 70 đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có một số nhiệm vụ khoa học đã được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững, dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo bê lai giữa bò đực BBB và bò cái nền lai Zebu, dự án ứng dụng công nghệ thông tin thiết lập hệ thống camera giám sát cơ động qua mạng internet phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các vị trí trọng điểm, mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố Yên Bái, đề tài nghiên cứu chế tạo lò đốt rác thải y tế ở các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh, đề tài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật cấp cứu nhi khoa cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tạo dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như cam Văn Chấn, bưởi Đại Minh, cam Lục Yên, sơn tra Mù Căng Chải, miến đào Giới Phiên và gạo Mường Lò.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đang trong thời điểm giao mùa nên người dân rất hay mắc các bệnh về hô hấp, đặc biệt là trẻ em. Chỉ trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã có trên 2.000 trường hợp mắc bệnh cúm, trên 1.400 trường hợp tiêu chảy, gần 200 ca mắc bệnh tay chân miệng, thủy đậu. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Triệu Thị Lý ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có con 2 tháng tuổi bị sốt và ho. Khi vào viện, bác sĩ chẩn đoán cháu bị mắc bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị tại khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đến nay, sức khỏe của con chị Lý đã ổn định. Chị Triệu Thị Lý, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Các bác sĩ khám cháu viêm phổi. Đến nay các bác sĩ chăm sóc thì giờ này con em đỡ hơn nhiều.
Chị thấy thời tiết thế nào?
Thời tiết dạo này nóng ẩm nên các cháu bị rất nhiều.
Khoa Nhi Tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh có 87 giường bệnh. Tuy nhiên hiện nay có tới gần 130 trẻ đang nằm điều trị, dẫn đến tình trạng quá tải. Chị Lương Ánh Nguyệt, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đang điều trị cho con bị viêm phổi cấp phải nằm ghép giường, nói.
Thời tiết thay đổi ạ, thế là trẻ con ốm rất là nhiều, nên bệnh viện đông lắm. Thế một giường cứ phải 2-3 cháu với một giường rất là chật.
Số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến từ đầu tháng 9 đến nay, chủ yếu là mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, tay chân miệng, ho gà, thủy đậu. Nguyên nhân là do giao mùa thời tiết thay đổi thất thường, đã khiến trẻ sơ sinh dưới 3 tháng thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi, bệnh viện đã phải kê thêm giường, tăng cường các y bác sĩ và điều dưỡng ở một số khoa để chăm sóc bệnh nhân. Thạc sĩ Nguyễn Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Về phía bệnh viện thì bệnh viện đã tăng cường một số cán bộ ở các khoa khác đến để hỗ trợ cho nhi.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh có trên 12.000 ca bị viêm phổi, trên 1.400 ca mắc tiêu chảy, gần 200 ca mắc tay chân miệng, trong đó có một ổ dịch tại trường mầm non Hoa Huệ, huyện Trạm Tấu với 8 ca, trong đó xét nghiệm có 4 mẫu dương tính với virus EV71. Đây là chủng virus có độc lực cao, dễ gây biến chứng viêm não và có thể tử vong. Và 2 ổ dịch sởi tại huyện Mù Căng Chải. Để chủ động phòng dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa thu đông, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho người dân, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện và trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát, lây lan, chủ động rà soát lại cơ số thuốc, vật tư y tế, hóa chất dự phòng, nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết thêm.
Và để chủ động phòng chống các dịch bệnh trong thời điểm này thì chúng tôi cũng khuyến cáo với người dân là thứ nhất là phải thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi sinh hoạt, đặc biệt là phải quan tâm giữ ấm cho những trẻ nhỏ và cho người già. Cái thứ hai là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thứ ba là phải thực hiện việc ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Và cái thứ tư là phải với các nhà trẻ, các trường mẫu giáo ấy, thì phải thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và phải đảm bảo cái đồ chơi cho trẻ là sạch. Và cái thứ năm là khi mà các cái trẻ nhỏ mắc bệnh thì phải đưa đến ngay cái cơ sở y tế để được khám và được theo dõi, điều trị và để cách ly, để tránh nó lây lan ra cộng đồng. Và cái cuối cùng là đặc biệt rất quan trọng là ta phải đưa cái trẻ trong độ tuổi đi tiêm phòng vaccine phòng bệnh đúng lịch, đủ liều trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Và một số cái vaccine nữa trong cái chương trình tiêm chủng dịch vụ mà đã có để phòng bệnh.
Cùng với sự nỗ lực của các đơn vị y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, công tác quản lý bảo vệ rừng ở bản Phình Hồ, xã Dĩ Sù Phình, huyện Vùng Cao Mù Căng Chải chưa được người dân quan tâm, tình trạng phá rừng, cháy rừng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo cú hích làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn, công tác quản lý bảo vệ rừng ở bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Vùng Cao Mù Căng Chải chưa được người dân quan tâm, tình trạng phá rừng, cháy rừng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo ra cú hích làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng. Và Phình Hồ đã trở thành điểm sáng về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Đã thành thông lệ, hàng tuần, tổ quản lý bảo vệ rừng của bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình lại kiểm tra diện tích rừng mà bản nhận giao khoán bảo vệ
nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng như chặt phá, khai thác gỗ, lấn rừng làm nương rẫy. Có được chuyển biến này là do thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2013. Hàng năm, ngoài việc được chi trả tiền từ nhận giao khoán bảo vệ rừng, người dân còn được hưởng lợi từ việc khai thác lâm sản phụ như mật ong, nhựa thông, sơn tra. Nếu như năm 2013, mỗi 1 hecta người dân được chi trả hơn 100.000 đồng, thì đến năm 2017, mức chi này tăng lên gần 800.000 đồng. Đã mang lại nguồn thu gần 300 triệu đồng cho bản Phình Hồ. Qua đó, người dân bản Phình Hồ gắn bó với rừng, bảo vệ rừng tốt hơn. Chị Giàng Thị Mú, một người dân bản Phình Hồ, xã Di Sù Phình cho biết. Từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ rừng, tiền nhận giao khoán bảo vệ tăng, cùng với sự tuyên truyền nên người dân trong bản mình đã rất có ý thức bảo vệ rừng, mọi hành động xâm hại rừng đều bị nghiêm cấm. Ngoài việc làm tốt công tác quản lý bảo vệ thì người dân bản Phình Hồ còn tích cực trồng rừng, trong đó mỗi năm đều bổ sung vào diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt từ 15 đến 20 hectare cây sơn tra. Hiện tại bản Phình Hồ đang nhận giao khoán bảo vệ 408 hectare rừng, trong đó có trên 120 hectare diện tích vùng đệm của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải. Đây là diện tích rừng có trữ lượng lâm sản lớn cùng các loài thú quý hiếm. Do vậy, nhờ ý thức bảo vệ rừng của người dân nên diện tích rừng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Anh Nguyễn Thành Phinh, trạm phó trạm kiểm lâm Búng Luông nói.
Dưới sự hướng dẫn quyết tâm của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, chỉ đạo bà con nhân dân trong bản thường xuyên đi tuần làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền cho bà con nhân dân ngày càng nâng cao ý thức, nhận biết được tầm vai trò quan trọng của rừng, đặc biệt về cái dịch vụ môi trường rừng so với những năm trước đây, những năm 2009-2010 thì đến nay cái diện dịch vụ môi trường rừng đã tăng lên rất nhiều, từ 200.000 đến 300.000, đến bây giờ đã lên có những cái diện tích lên 700-800.000.
Có thể nói, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo sự chuyển biến tích cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng của bản Phình Hồ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động đã được cấp ủy chính quyền xã quan tâm, nên cháy rừng không còn xảy ra. Anh Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Sù Phình cho biết.
Đối với xã Di Sù Phình ấy thì chúng tôi trong những năm qua ấy, thì xã cũng là một trong những xã là thực hiện rất là tốt về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, và trồng rừng hàng năm. Thế còn về cái nhiệm vụ mà chúng tôi làm thế nào để tuyên truyền cho bà con hiểu về cái mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ rừng. Vì bảo vệ rừng là có nước cho bà con làm ruộng, có nước sạch cho bà con uống. Thế rồi là chúng ta, thứ nhất là công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn ấy, thì chỗ bà con cũng rất là nâng cao ý thức về cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Và bà con ngoài ra thì cũng được tận dụng những cái sản phẩm phụ từ rừng, như là được chặt củ để mà bà con đun nấu. Rồi là bà con cũng từ cái công việc bảo vệ rừng đấy thì cũng được sử dụng cái kinh phí chi trả tiền giao khoán bảo vệ rừng.
Nhờ trồng và bảo vệ rừng mà người dân có thu nhập ổn định, những cánh rừng xanh mướt ở Phình Hồ trở thành điểm sáng cần nhân rộng trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở vùng cao Mù Căng Chải. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải nói.
Trong những năm qua thực hiện các cái chính sách quản lý bảo vệ rừng thì đã có những cái chuyển biến rõ nét, nhân dân đã tự giác thực hiện tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng. Trong nhiều năm qua cái tình trạng vi phạm lâm luật thì đã được hạn chế đáng kể. Các vụ vi phạm lâm luật thì đã giảm hẳn. Đã có nhiều cái mô hình điển hình tiên tiến trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Điển hình xã Di Sù Phình có bản Phình Hồ, nhân dân đã tự giác quản lý bảo vệ rừng. Thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái mô hình tiêu biểu để cần nhân rộng trong cái thời gian tới.
Rừng được bảo vệ, người dân sống được nhờ rừng đã tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã lấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên làm nền tảng và đào tạo lao động kỹ thuật cao làm khâu đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực. Phấn đấu tới năm 2020, xây dựng trường trở thành trường nghề chất lượng cao, đáp ứng quy mô đào tạo 5.000 học sinh sinh viên trong tương lai, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khoa công nghệ ô tô là một trong những khoa trọng điểm của trường Cao đẳng nghề Yên Bái, được đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại đạt tiêu chuẩn ASEAN. Hiện khoa đã tiếp nhận trên 170 học sinh, sinh viên ở 2 lớp cao đẳng và 4 lớp trung cấp, vượt quy mô đào tạo của nhà trường để nâng cao tay nghề cho sinh viên. Khoa dành 70% thời gian cho sinh viên thực hành tại xưởng, còn lại 30% học lý thuyết. Nhiều sinh viên học đến năm thứ nhất đã có thể tìm hiểu và làm việc tại các xưởng sửa chữa ô tô trên địa bàn. Sinh viên Trần Thanh Bình, lớp công nghệ ô tô trường Cao đẳng nghề Yên Bái vui vẻ nói.
Vì bây giờ học nghề là sau này ra công việc sẽ dễ dàng kiếm hơn. Mọi người tự chủ động với việc mà mình muốn tìm kiếm công việc của mình. Và đặc biệt là nghề sửa chữa công nghệ ô tô bây giờ là đang rất là phát triển. Nên là em nghĩ là các bạn là nên đi học nghề.
Năm học 2017-2018, trường Cao đẳng nghề Yên Bái có 77 lớp với trên 2.580 học sinh, sinh viên. Trong đó, số học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề loại khá giỏi chiếm 60%, tốt nghiệp trung học cấp nghề chiếm 30%. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp đào tạo gần 200 học sinh, sinh viên theo nhu cầu cho các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu lao động như đào tạo nghề điện công nghiệp cho công ty cổ phần kinh doanh xi măng miền Bắc, tư vấn xuất khẩu lao động đối với các sinh viên sau khi tốt nghiệp cho công ty cổ phần phát triển lao động Việt Nhật. Hiện nay, 190 cán bộ giáo viên nhà trường có trình độ đại học và trên đại học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ, giảng viên theo hướng đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ đáp ứng yêu cầu hiện nay. Thầy giáo Bùi Xuân Thủy, khoa công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Ô tô là nghề trọng điểm mà rất thiết thực với hiện nay. Đó là ô tô rất là phát triển rất là nhiều, đúng không ạ? Các em ra ngoài có thể làm các xưởng, các xưởng hoặc là các hãng. Như tại Yên Bái thì có xưởng rất là nhiều và có một số các hãng như là bên Nissan này và Hyundai này và bên các em có thể ra trường là có công việc của em là làm bên sửa chữa hoặc là bên bán hàng hoặc là có thể đi ra ngoài có thể có thêm nữa là các em bên làm học xong các em có thể đi lái và cái đầu ra của nhà trường hiện nay là công nghệ ô tô mới nhà trường đã kết hợp là tìm được cái đầu ra cái công việc của em nên là các em chọn cái hướng học nghề là rất nhiều.
Năm học mới 2018-2019, nhà trường đã tuyển mới được trên 2.000 học sinh, sinh viên các hệ, trong đó cao đẳng 119 sinh viên, đạt 52% chỉ tiêu năm 2018, trung cấp 656 học sinh, đạt trên 131%, sơ cấp 1.200 học viên, đạt 120%. Tiếp tục đào tạo 48 cán bộ giáo viên theo chương trình đào tạo nước ngoài đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, trường đã cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ở các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo việc làm mới và khả năng tự tạo việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt đội ngũ lao động trực tiếp tại các tỉnh vùng Tây Bắc. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Tiếp tục tuyển sinh cái hệ cao đẳng, đây là một cái hệ mà sau này thì cái chất lượng đào tạo với thời gian lâu hơn và dài hơn thì cái chất lượng nguồn nhân lực nó sẽ cao hơn để đáp ứng cái yêu cầu của doanh nghiệp. Trong cái định hướng tiếp theo của nhà trường thì đối với những lớp mà nhà trường đã tuyển thì nhà trường sẽ tăng cường cái khâu là nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách là phối hợp với doanh nghiệp. Thì hiện tại nhà trường cũng đã có những cái lớp đầu tiên mà làm việc đào tạo cho theo nhu cầu doanh nghiệp, đó là liên hệ với tổng ty Viettel, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Yên Bái là một lớp để đào tạo lại và đào tạo mới cho các doanh nghiệp. Còn đối với các hệ mà đang đào tạo tại nhà trường thì nhà trường cũng đã làm việc với lại các công ty tập đoàn, ví dụ tập đoàn Hòa Phát, Kim khí Thăng Long, Điện cơ Hà Nội để phối hợp trong công tác biên soạn lại, chỉnh sửa lại giáo trình cũng như là trong cái công tác đưa học sinh về để tiếp cận làm việc tại doanh nghiệp. Và qua đó thì đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sẽ góp phần nâng cao uy tín nhà trường.
Với việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp một số lượng lớn lao động có trình độ, tay nghề, kỹ thuật, đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái, qua đó xây dựng nhà trường trở thành nơi đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực Tây Bắc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm sức lao động, tăng năng suất trong việc thực hiện công đoạn uốn thép, anh Lưu Doãn Quang, cán bộ kỹ thuật tổ cơ khí của công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng máy uốn thép thủy lực, làm lợi cho công ty vài trăm triệu đồng mỗi năm.
là doanh nghiệp kinh doanh thương mại, ngành hàng vật liệu xây dựng, trung bình mỗi ngày công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình xuất bán hàng tấn thép. Tuy nhiên, do đặc điểm cây thép dài trên 11 mét nên quá trình vận chuyển cho khách hàng và các công trình gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, công ty phải bố trí 6 đến 8 lao động để uốn bẻ thép. Công việc này vừa vất vả, nguy hiểm mà năng suất lại không cao. Từ năm 2015, công ty đã đầu tư máy uốn bẻ sử dụng bằng mô tô điện 3 pha kết hợp với cánh tay đòn để uốn bẻ thép. Sau mỗi lần uốn cũng chỉ đạt từ 1 tạ đến 1,5 tạ. Từ nhu cầu phải tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh, năm 2016 với sự tín nhiệm của ban giám đốc, anh Lưu Doãn Quang được giao nhiệm vụ nghiên cứu và cải tiến thiết bị uốn thép. Anh Quang cho biết thêm.
Thực ra là trên tất cả các hệ thống bán xây dựng của bên chỗ tổng công ty với những các đơn vị thành viên hoặc là những cái đơn vị đối tác của mình cung cấp cho mình hoặc là những đối thủ của mình thì đều có những sử dụng những máy uốn thép, nhưng mà nó chủ yếu là những máy uốn thép dùng cơ khí đơn thuần, nó dùng hộp số và motor để tạo ra lực để bẻ sắt. Nhưng mà cái mỗi lần cái công suất của cái máy nó không cao, tại vì là nó dùng cơ khí trực tiếp nên nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Nhu cầu của bên chỗ công ty mình là nhất là uốn phải nhanh khỏe và phải giảm được nhân công, tại vì giảm nhân công thì sẽ giảm được cái chi phí về tiền lương cho cán bộ nhân viên thì mới bỏ ra cái lợi nhuận cao nhất.
Sau gần một năm nghiên cứu và học hỏi các đơn vị bạn về nghiên cứu chế tạo máy, anh Quang đã lên ý tưởng thiết kế máy, đồng thời trao đổi với các cán bộ trong tổ cơ khí để bắt tay vào gia công chế tạo. Máy uốn thép thủy lực gồm hai bộ phận chính là phần cơ khí và phần động lực. Máy được điều khiển từ xa kết hợp với hệ thống điều khiển điện. Điểm sáng tạo là anh Quang đã sử dụng nguyên lý hoạt động của máy xúc cải tiến về kỹ thuật để áp dụng vào máy uốn thép thủy lực, đồng thời tận dụng các nguyên liệu của công ty hoặc các máy móc hỏng đưa vào gia công thành các chi tiết phù hợp với cải tiến của mình. Anh Quang cho biết thêm.
Có một lần rất tình cờ thôi, mình đi trên đường thấy có một cái cơ sở họ dùng cái máy xúc ấy, máy xúc để mình xúc đất ấy, để họ uốn, thì mình nghiên cứu cái nguyên lý của cái máy uốn xúc. Thì mình từ cái máy nguyên lý máy xúc thì mình tìm hiểu ra để làm cái máy uốn sắt thủy lực này. Có thể là cái máy uốn thì nó có một cái cần máy xúc, có cần thủy lực rất là khỏe, nó có một hệ thống động cơ để bơm và truyền dầu đến cái piston để nó đẩy cái quả thủy lực lên trên. Nên cứ dậu đấy thì mình chế tạo một hệ thống điện và dùng điện là lai bơm thủy lực, sau đó cũng dùng hệ thống để truyền ra bơm ra do piston để đẩy sắt.
Sau 20 ngày chế tạo, chiếc máy uốn đầu tiên đã được đưa vào sử dụng tại kho thép của công ty và hoạt động có hiệu quả. Năng suất uốn thép đạt 2 tấn một lần uốn, giải phóng sức lao động từ 7 xuống còn 3 người. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm anh Quang nhận thấy phần điện của máy không ổn định, do đó anh Quang cùng với các cán bộ tổ cơ khí tính toán kỹ thuật từng công đoạn, chọn lại một số nguyên liệu phù hợp hơn với máy, đồng thời cải tiến bộ phận ngăn kéo điều khiển thủy lực, chiều cao đòn con lăn. Những chi tiết này giúp máy uốn bẻ đạt được công suất cao hơn gần 1 tấn thép một lần so với chiếc máy đầu tiên. Đến nay, anh Quang đã hoàn thiện 3 máy uốn thép thủy lực được đưa vào sử dụng ở các trung tâm vật liệu xây dựng của công ty, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm thời gian và sức lao động của công nhân. Nói thêm về những ưu điểm của máy uốn thép thủy lực, ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết.
Trước đây chúng tôi làm việc thì khi mà uốn 1 tấn thép, thì sử dụng mất rất nhiều cái thời gian và công sức. Nhưng nay khi đã có cái máy uốn thép thủy lực này thì thời gian được rút ngắn, con người cũng được rút ngắn, và đồng nghĩa với đó thì sẽ tạo ra được cái năng suất lao động cao và thu nhập của người lao động cũng ổn định và cũng giảm thiểu được cái bớt sức lao động và tạo ra được cái nguồn lợi cho doanh nghiệp ngày một cao hơn.
Giải pháp máy uốn thép thủy lực đã được tác giả Lưu Doãn Quang gửi tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8, với hy vọng sáng kiến sẽ được nhiều đơn vị biết và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.